Trả về cho ai? Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Người Kitô hữu sống trên trần thế có hai nhiệm vụ song song: nhiệm vụ đối với Thiên Chúa và nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Trên nguyên tắc, hai nhiệm vụ này độc lập với nhau, nhưng trong thực tế, khi thi hành những nhiệm vụ này, đôi lúc chúng ta gặp không ít khó khăn, đôi lúc làm cho chúng ta lo lắng. Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào vừa phụng sự Thiên Chúa, vừa phụng sự Tổ quốc mà không xung đột nhau? Làm sao có thể sống tốt đạo đẹp đời một cách hài hòa trong cuộc sống hàng ngày? Nhóm biệt phái và nhóm Herode đưa Chúa Giêsu vào thế gọng kìm bằng một câu hỏi hóc búa, nhằm hai mục đích: một là bị nhà cầm quyền bắt, hai là mất uy tín với dân chúng vì là người phản quốc. Chúng ta cũng nên biết hoàn cảnh Chúa Giêsu đang ở vào năm 30 dưới thời hoàng đế Caesar Tiberius, và quân đội ông đang chiếm xứ Do Thái, gây nhiều nhiễu nhương cho dân chúng. Phong trào chống đối đang âm ỉ lan rộng. Họ có hai tầng lớp người lãnh đạo chống đối nhau: nhóm biệt phái ái quốc chống nhà cầm quyền, và nhóm Herode thân chính quyền đô hộ để trục lợi. Bình thường hai nhóm này chống đối nhau, nhưng hôm nay lại cùng nhau tìm phương thế ám hại Chúa Giêsu với một câu hỏi hóc búa về vấn đề nộp thuế. Dân Do Thái phải nộp thuế cho chính quyền Roma. Có ba thứ thuế: thuế điền thổ, thuế lợi tức và thuế thân. Luật thuế thân quy định mọi người nam nữ từ 14 đến 65 tuổi đều phải đóng một denarius, tương đương với lương công nhật của một người. Thuế ở trong câu hỏi đây là thuế thân. Tin mừng của Luca kể: hôm ấy nhóm biệt phái và nhóm Herode sai mấy môn đệ đến hỏi thử Chúa Giêsu: thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Hỏi như vậy là họ đã đưa Chúa Giêsu vào thế gọng kìm, mà triết học gọi là cái thế lưỡng đao luận, nghĩa là con dao hai lưỡi. Nói thế nào cũng chết, chối cũng chết, mà nhận cũng chết. Nếu Chúa Giêsu bảo nên nộp thuế là lệ thuộc vào ngoại bang, là phản quốc, do đó mất uy tín với dân chúng. Nếu Chúa bảo là không, thì bị liệt vào loại phản động, chống chính quyền, thế nào cũng bị bắt. Nhưng Chúa Giêsu lại có một cách cư xử rất khéo léo, rất tinh vi. Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một quan tiền. Người hỏi họ, hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Bấy giờ người bảo họ, thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu có một lý lịch rõ ràng. Ngài là một công dân Do Thái, nên Ngài phải thi hành mọi nhiệm vụ đối với một công dân Do Thái đang bị người Roma đô hộ. Bản thân Ngài sống như một người không có gì khác, cả gia đình Ngài cũng vậy. Kinh Thánh cũng cung cấp cho chúng ta một số chi tiết chứng tỏ gia đình Thánh Gia Thất đã chu toàn nghĩa vụ công dân. Cha mẹ Ngài đã vâng lệnh nhà vua để về Bethlehem khai hộ khẩu. Chính Ngài đã sai Phêrô đi câu cá để lấy tiền nộp thuế cho mình và cho Phêrô nữa. Chính quyền ra lệnh bắt và giết Chúa, Ngài vẫn vui lòng tuân lệnh dù Ngài biết lệnh ấy bất công, mà chính Phi-lô-tô, người lên án giết Chúa, cũng phải nhận là Ngài vô tội. Câu nói của Ngài, của Caesar thì trả cho Caesar, đã phản ảnh một cách hết sức trung thực những công việc Ngài đã làm, đúng như Thánh Kinh đã viết về Ngài: Chúa làm trước rồi mới dạy người ta làm sau. Một người công dân phải có giấy khai sinh và có một hộ khẩu thường trú. Không ai ở trên trời rơi xuống, không ai sống lơ lửng trên không trung. Mỗi người phải có một quốc tịch, mặc dù có thể thay đổi được quốc tịch ấy. Đã là công dân của một nước nào thì phải chấp hành những luật lệ của nước ấy. Mọi công dân phải góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tránh những hành vi làm tổn thương đến tổ quốc ấy. Chúng ta phải khẳng định rằng trước khi là một Kitô hữu, ta đã là người của một quốc gia nào đó. Ví dụ, trước khi là người Công giáo, tôi đã là người Việt Nam. Nhờ phép rửa tội, chúng ta trở thành người Việt Nam Công giáo. Giữa người công dân Việt Nam và người công dân Công giáo Việt Nam không có gì khác nhau, không có gì mâu thuẫn nhau. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người đều có bổn phận và quyền lợi như nhau đối với đất nước. Vấn đề tương quan giữa tôn giáo và chính trị, giữa giáo hội và quốc gia là một vấn đề tế nhị và đôi khi thật gai góc, nhiều khi có nhiều lấn cấn. Chúng ta có thể đưa ra đây mấy nguyên tắc cho chúng ta hành xử trong đời sống thực tế không thể tránh được. Xã hội dân sự và xã hội tôn giáo, quốc gia và giáo hội là hai vấn đề độc lập với nhau, dù là cả hai phục vụ cho ơn gọi cá nhân và xã hội của con người, nhưng quan điểm và cách hành động của họ vẫn khác nhau. Với tư cách là công dân, thành viên của một đoàn thể thế gian, người Kitô hữu phải chấp nhận sống theo luật lệ của đoàn thể đó và làm trọn bổn phận như đóng thuế, vâng phục chính quyền hợp pháp trong mọi việc mà chính quyền đòi hỏi. Người Kitô hữu sẽ dùng mọi phương tiện hợp pháp, bỏ phiếu, báo chí, nghiệp đoàn để góp phần xây dựng một xã hội công bằng và nhân đạo hơn. Người Kitô hữu cố giữ giá trị hướng thượng và tư cách tuyệt đối những quyền của Thiên Chúa, vì biết rằng khi những giá trị này bị xâm phạm thì con người cũng bị xâm phạm, nhất là kẻ hèn yếu. Chúng ta không bao giờ chấp nhận một luật lệ nào chống lại luật của Thiên Chúa. Người Kitô hữu cố gắng làm sao để tạo ra sự hòa hợp giữa giáo hội và quốc gia, và như thế cả hai sẽ phục vụ tốt biết bao cho con người. Người Kitô hữu chúng ta có hai quyền công dân đi đôi với nhau. Chúng ta là công dân của thế giới, tức trần thế này, và công dân thiên quốc. Chúng ta phải phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc. Hai nhiệm vụ này phải đi sánh đôi. Như thế chúng ta kính trọng và tôn kính đối với những đòi hỏi của hai bên. Thiên Chúa có thể dùng mọi phương tiện để giúp ích cho con người và cho dân Chúa. Trong bài đọc thứ nhất của Isaiah, ta thấy Thiên Chúa đã dùng vua Siro để giải phóng dân Chúa. Như thế, dân Chúa đã phải tùng phục chính quyền trong những công việc về chính trị mà không thể làm khác vì đó là đường lối của Thiên Chúa. Thánh Phêrô trong thư thứ nhất, đoạn thứ hai, câu 17 đã bảo các Kitô hữu: hãy tôn kính Thiên Chúa và hãy kính trọng Hoàng đế. Và trong thư gửi tín hữu Roma, đoạn 13, câu 1 và 7, Thánh Phaolô bảo các Kitô hữu: hãy vâng phục các vị cầm quyền, hãy nộp cho họ những gì các ngươi mắc nợ họ, hãy nộp thuế thân, thuế tài sản, và hãy tỏ lòng kính trọng họ. Mong ước rằng hai loại quyền công dân này của chúng ta không bao giờ xung đột nhau. Tuy nhiên, lỡ có xảy ra xung đột, thì người Kitô hữu phải biết cách giải quyết. Các Kitô hữu đã từng phải giải quyết như thế ngay từ thời Chúa Giêsu. Họ đã phải giải quyết như thế suốt thời kỳ đế quốc Roma bách hại giáo hội. Họ đã phải giải quyết như thế suốt thời Trung Cổ. Họ đã phải giải quyết như thế trong thế kỷ 16 và 17 khi hàng chục ngàn Kitô hữu phải chạy trốn sang Mỹ Châu để giữ đạo mà không bị nhà nước can thiệp. Có lẽ chúng ta có thể minh họa tất cả những điều trên bằng trường hợp của Thánh Thomas More, vị thánh tử đạo người Anh. Robert Bolt, đã làm nổi bật cuộc xung đột của Moore trong cuốn sách nhan đề Người của mọi mùa. Vua Henry thứ 8 nước Anh đã kết hôn hợp thức với bà Catherine d'Aragon, nhưng ông nại đến Tòa Thánh Roma xin hủy bỏ cuộc hôn nhân đó. Tòa Thánh đã từ chối. Henry liền tự mình giải quyết vấn đề và tái kết hôn. Thế là ông ta ra lệnh cho bạn bè và các chức sắc ký vào một văn bản tuyên bố đồng ý nhìn nhận hành động của ông là đứng đắn. Nhiều bạn bè của Moore đã ký vào, nhưng Moore thì từ chối. Henry yêu cầu Moore ký vào, nếu không sẽ bị bắt giam và xử tội tạo phản theo luật nhà nước. Moore vẫn khăng khăng từ chối. Ngài bị giằng co giữa hai bổn phận, một đối với Chúa, một đối với Tổ quốc. Khi chúng xung đột nhau, thì Moore không còn chọn lựa nào ngoài sự trung tín với luật của Chúa. Như thế, bài phúc âm hôm nay nhắc chúng ta nhớ đến hai bổn phận đi đôi với nhau của chúng ta. Chúng ta là công dân trần thế, đồng thời cũng là công dân nước trời. Chúng ta có bổn phận phải trung tín với cả hai tổ quốc. Chúng ta hy vọng các bổn phận này không bao giờ xung đột nhau. Nhưng nếu lỡ có xung đột thì chúng ta phải giải quyết chúng giống như Thánh Thomas More đã làm, nghĩa là không gây thương tổn cho Thiên Chúa hoặc cho lương tâm ta. Cuộc sống của Kitô hữu tại thế là như vậy. Chúng ta không thể làm khác được. Nhiều lúc chúng ta hay than vãn là chúng ta phải mang hai gánh trên vai, vừa phải chu toàn bổn phận ở đời, lại vừa lo tròn nghĩa vụ trong đạo. Đối với những ai có tâm hồn đạo đức thánh thiện, thì sự khó khăn đó không đến nỗi quá băn khoăn lo lắng. Trái lại, đối với những ai mang nặng ích kỷ trần tục, nếu chẳng may đạo hay đời đòi hỏi phải chịu khó hy sinh làm một điều gì đó, tức khắc họ lên tiếng phàn nàn kêu trách, và lại đủ lý do để từ chối. Đây là vấn đề mà người biệt phái đã thắc mắc với Chúa, và Chúa đã giải bày cho họ cũng như cho chúng ta hiểu biết mà sống cho tốt đạo đẹp đời. Trong mọi trường hợp, chúng ta phải đặt quyền lợi của Chúa trên hết, đôi lúc vì thế mà phải bị thiệt thòi. Lời Chúa vẫn còn yên ủi chúng ta khi chúng ta gặp phải những trường hợp éo le như thế. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích lợi gì? Chúng ta hãy cầu nguyện cho dân tộc mình theo lời của Thomas Jefferson. Lạy Thiên Chúa tối cao, Ngài ban cho chúng con mảnh đất tốt tươi này làm gia nghiệp. Xin hãy chúc lành cho mảnh đất chúng con. Xin hãy cứu chúng con khỏi bạo lực và mọi đường lối xấu xa. Xin hãy bảo vệ sự tự do của chúng con. Xin ban thần trí khôn ngoan xuống trên những kẻ mà nhân danh Ngài chúng con đã ủy thác quyền cai trị. Trong thời thịnh vượng, xin đổ tràn xuống lòng chúng con niềm tri ân. Và trong ngày gian truân, xin đừng để niềm tin của chúng con vào Ngài bị suy giảm.